Là bởi vì làm sao mình sống mà mình có thể sinh. Mình đừng có cái màng, vì màng là có sống có chết. Nhưng mà sinh thì lúc nào sống có sinh, sinh đâu có chết, chữ sinh đâu có chết được. Cho nên là mình nên tìm cái sự bất tử trong cuộc sống này, là tìm cái sinh. Mình không nên tìm cái màng. Các bạn nghe cái chỉ lý không? Rõ ràng. Cho nên mình đừng quên cái tiền đề của cái bài này, là mình đi tìm cái sinh hay là ngộ cái sinh. Thấy cái sinh của mình, mà thấy cái sinh, ngộ cái sinh này là cái gì? Là cái bất tử, nó không bao giờ nó chết cả. Cho nên mình khoan mong rằng là mình được cái gì hay hơn cả. Mình nên tìm được cái bất tử ngay trong cuộc sống mà mình gọi là đầy sinh tử của mình. Cái mạng này là có chết này, chắc chắn là sẽ chết, chứ không phải có chết, sẽ chết. Và cái này là có cái âm dương, là có cái dị biệt. Và cái mạng này lúc nào đó nó cũng có đúng và sai, thị và phi, âm và dương cả. Và cái tiền đề cái bài này đặt ra như vậy rồi đó, thầy remind thôi. Thì bây giờ đó, rõ ràng là mình move từ chỗ này qua bên này. Thì con đường làm đi qua bên này là mình tránh 5 chữ R mà làm 5 chữ T. Vì tất cả cái gì mà mình nắm cái chữ T là nó cột mình vào trong cái vùng này. Mà không làm 5 chữ T thì từ từ đó mình mới lơi, tức là mình lỏng ra được, mình mới qua bên phía bên kia được, mình mới thấy được cái sinh được. Đó là cái tiền đề của cái bài này. Đó là cái con đường mà mình gọi là con đường mà mình, tại sao mình nói về cái bài này. Cho nên cái ruồng rẫy là một trong những cái phiền phức nhất. Và nhiều người đó, mình thấy họ ruồng rẫy là mình buồn vô cùng, là bởi vì nhiều khi đó họ giữ bao nhiêu đó thì thật sự trong lòng họ đó họ rất là đau khổ bấy nhiêu, chứ không có phải gì hay đâu bạn. Cái người mà giữ dằn thường thường mặn nhất kẻ khác đó, thường thường đó là họ trong lòng họ có nhiều cái đau buồn, là họ không có được cái tình thương. Khi tình thương mà có, thường thường họ sẽ không giận dữ, mà họ không dễ dàng để mặn nhiệt người khác. Cho nên hồi nãy đó, khi mà mình việc vẽ cái hình mà các bạn thấy nè, cái hình này đó bạn nè, cái hình mà mình gọi là cái hình này nè, cái tâm không quan hoài đến cái cảm xúc của người khác đó, thì thường thường mình rất dễ để mình đi vào cái chỗ là mình vô tình, lời nói mình vô trách nhiệm, và mình có thể dễ dàng mình trả thù. Tất cả cái đó đi tới cái chỗ đây là cái chỗ ruồng rẫy này. Chỗ này chỗ cực kỳ ruồng rẫy. Đó, và cái chỗ này là cái chỗ ích kỷ cũng cực kỳ lớn. Cho nên cái người mà ruồng rẫy là người rất là tội. Mình phải thương cái người mà họ hay ruồng rẫy. Cái người mà hay chửi bới, hay nặng lời, hay nói tầm bậy tầm bạ, hay mắng nhiếc người khác đó, thì mình phải thương những người đó nhất. Bởi vì họ là những người cần cái tình thương nhất, chứ không phải là những người mà dễ thương đâu bạn. Cái người dễ thương là ai thương họ cả. Nhưng chính những cái người mà lúc nào cũng nổi giận là những người mà cần mình thương nhiều nhất. Hôm rồi thì là thầy muốn kể chuyện bên Đài Loan cho bạn nghe, là vì lý do như thế này, là thầy vừa mới từ bên Đài Loan về cách đây có tuần tới 7 ngày đúng. Thầy về ngày 21 tây, ngày nay 28 tây. Thì thầy kể cái chuyện là có cái cô này đó, cô đương nhiên là các bạn không cần biết tên gì, tên Tàu mà. Thì cô này cô mất chồng năm 36 tuổi. Thì chồng cô chết lâu rồi. Thì khi chồng cô chết rồi, cô có hai đứa con trai. Thì hai đứa con trai đó cô phải nuôi nó lên. Thì lúc đó mà ông chồng chết thì đứa con nó chỉ 7, 8, 9 tuổi thôi. Thì họ có cái triết lý là họ không có tài giá, họ ở vậy họ nuôi con. Thì cô này cũng nuôi con. Nhưng mà cô thương ông chồng lắm, vì ông chồng rất đẹp trai mà rất là dễ thương, rất là hiền hòa. Cho nên cô bị cái shock rất lớn trong đời, vì cái người thương nhất của mình ấy, mình lại chưa được bao năm cả thì là ra đi mà cái bệnh thì là không phải là khó khăn gì hết. Cho nên cô lấy cái việc làm để mà khuây khỏa cái nỗi buồn, và cô sinh ra một cái tật mà mình gọi là cái coping strategy, là cô ruồng rẫy tất cả những người đàn ông nào mà tới mà cua cô hay là ve cô hay là chuyện với cô là cô ruồng rẫy hết. Bất kỳ người đàn ông nào mà tới nói chuyện chút là cô mặt mày cô xấu xí lên, cô đuổi họ đi. Thì cô đưa thầy cái hình ấy, mà lúc mà cô có ông chồng con chồng, mà cái hình mà bây giờ đó, thầy nhìn hai người, thầy thấy hai người là hai cái thái cực khác nhau. Lúc mà cô còn có chồng, cô trẻ, cô đẹp vô cùng. Nhưng mà tại sao mà cô bây giờ cô trở thành xấu xí như vậy? Là bởi vì cô không muốn một người đàn ông nào tới gần cô cả. Nó unnecessary các bạn, nó không cần thiết như vậy. Và đến khi mà cô vô trong hội từ bi phụng sự thì cô tiếp tục làm cái đó. Là người đàn ông nào mà tới là cô xù hết. Còn mình thầy cô chưa xù. Rất may. Rất may. À, không, tại vì thầy giống như cha cô đó. À, thì cô mới tâm sự với thầy. Cô nói là thật sự là cái nỗi khổ nhất của cô đó không phải là cái chuyện gì hơn là cái chuyện là cô mình tưởng là mất chồng. Thật sự là cái khổ nhất là mình phải ôm cái mỗi đau khổ trong người. Chứ không phải chuyện mất chồng, chồng mất lâu rồi, nhưng mà cái đau khổ cứ ôm mãi như vậy, cứ ôm mãi. Và phải có cái coping strategy, tức là làm sao mà cái chiến thuật sống của cô, làm sao mà đẩy người khác đi. Mình phải giữ cái mỗi khổ đó. Thì khi mà thầy qua bên Đài Loan là thầy dạy cho các bạn là bây giờ khi mà người trong hội với nhau đó, thì khi mình gặp nhau đó thì mình có thể hớt. Tại bên người Loan họ nam nữ thò bốc thân, họ cũng có hớt nhau đấy bạn. Thành ra khi mà họ hớt nhau thì cái lần đầu tiên cô này có hớt một người đàn bà thôi mà đàn ông bạn. Cô cảm động nó cùng. Sau rồi thì cái ông mà ông hội trưởng đó, ông ta cũng hớt cô này đó. Bạn biết sao? Cô khóc. Không phải là cô yếu gì cả mà cô cái nỗi đau khổ cô là cô giữ trong trong người lâu rồi, cô sợ đàn ông tới đụng chạm cô. Bây giờ cô được ôm một cái và cô xả hết bao nhiêu cái nỗi buồn trong tâm của cô. Cô khóc. Thì cái chuyện này xảy ra không phải mới đây. Nhưng mà cái chuyện mới đây nhất đó, thì khi mà cô lái xe với thầy, cô đưa thầy đi. Thì thầy mới nói với cô biết, thầy nói là cái mặt của cô bây giờ đó, nó đỡ hơn nhiều lắm. Cái mặt cô bây giờ tôi thấy sau khi mà cô làm việc rồi, bây giờ cô biết cái điểm mù rồi đó, mà cô sửa đổi cái tánh của cô rồi, tôi thấy cái mặt cô bây giờ càng ngày càng đẹp hơn. Cô ngồi lại xe cô khóc. Tại vì cô nói thì thầy là trong đời tôi chưa có người nào khen tôi đẹp cả. Thầy là người đầu tiên khen tôi đẹp. Mà bà cười sướng quá vậy ha. Không phải, cái này không có tình ý gì cả. Chứ mà thầy một loại cái bà nghe này, là có người mình á, người ta người nào cũng có cái khả năng để thay đổi cả. Nhưng mình không thể nhìn cái khả năng, mình không thể nhìn người ta là cái quá khứ mãi được. Và mình muốn được nhìn bằng cái tương lai. Mình không muốn được nhìn là cái quá khứ. Mà nếu các bác có cái nỗi khổ trong lòng đó, thì bác nên có một cái người nào để cho mình làm cho cái nỗi khổ này được người ta hiểu. Mình không nên ôm cái nỗi khổ đó. Nhiều khi là mình không ngờ là cái nỗi khổ đó nó không cần thiết phải sống với mình. Tại vì mình nên sống với cái sinh, đừng nên sống với cái màng. Mình nên ôm cái sinh, mình nên ôm cái màng các bạn. Do đó đó, khi mình sống đó, các bạn biết nhiều khi đó, cái nỗi khổ của mình đó, cái nỗi buồn của mình, cái nỗi mình bị ruồng rẫy và mình đi ruồng rẫy người khác đó. Vậy bạn không có lỗi gì cả, bạn không có tội cả. Để bạn thường hay đi ruồng rẫy hay là bạn thường hay đi mắng nhiếc người ta này nọ đó, thì thật sự bạn có một cái nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi đau trong người đó, bạn cần chia sẻ với thầy, với tất cả anh em khác. Thật sự như vậy. Cho nên mình nên nhìn cách khác đối với những người mà họ hay nóng giận, họ hay dữ dằn. Bây giờ có một người trong cái pháp hội của thầy đó, ông làm tinh tế lắm. Mỗi lần ông tới, ông đem một cuộn sách đem theo, ông biên học cái gì đó, ông biên ra đọc cái hoạch tinh tế lắm. Thì tẻ ra đó, mình tưởng ông học bài kỹ, không phải. Ông biên xuống để ông vấn nạn thầy. Ông làm cho thầy khó mà bước xuống cái này làm thầy mất mặt. À, ông tìm lỗi lầm từng câu bạn, từng việc tính bạn, mà việc cái chữ mà chữ tao ngoan nghe mà thầy việc sai chữ ông dưới này là ông mặc kê dưới này. Thì bữa nọ đó thì thầy mới ngồi xuống với ông đó, tại vì thầy ông mặt lúc nào cũng cứng cả, và lúc nào ông bây giờ ông ngồi chung người ta cả, ông ngồi góc nó thôi. Thì thầy mời ông, thầy cầm ly trà lên tới ngồi dưới đất với ông đó, ông ngồi dưới đất. Tôi nói, tôi thấy bạn lúc nào cũng chăm chỉ, mà không có lúc nào mà vắng cả, mà không có lúc nào mà tôi giảng bài bạn không hỏi mà cứ hóc búa cả, mà tôi là sóc hồng cả. Tôi rất là cảm kích bạn, vì nhờ bạn hỏi những câu đó thì tôi mới biết là tại đó là bạn có cái lòng quan hoài đến cái bài giảng như vậy. Và thật sự tôi rất là cảm kích đó. Thầy nói hồi thôi, thầy mới nói, không phải tôi nói liền, thầy nói một hồi, thầy mình đi bong thôi, đánh bong tròn thầy mới nói. Và tôi mới cảm kích là thật sự, là vì đệ tử tôi là người nào khen cả, nhưng không có người nào mà thọc gầy bệnh xe cả. Cho nên nhờ bạn thọc gầy bệnh xe cho nên tôi mới biết được cái lỗi lầm của tôi. Ông này ông sướng quá. Không sướng quá. thầy có muốn tôi học thêm gậy không?